Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới và một cuối tuần mùa lễ tạ ơn thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý khán giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717 văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một cuối tuần của lễ tạ ơn nữa thật là nhiều niềm vui và bình an. Chúc luật sư sớm khỏi bệnh, chóng bình phục. Bảo chứ hai chị em bảo là ngày nào không bệnh tự nhiên bệnh ngay ngày lễ như thế này.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi. Và xin kính chào quý khán giả chúng ta vừa mới nói đến. Sao bệnh tử thì bệnh đúng rồi, nó cứ chọn đến cái ngày này bệnh nhỉ. Chắc có lẽ cho mình được cảm thấy rằng là những cái lúc mình không bệnh á, là mình phải rất là hạnh phúc và mình phải appreciate lúc mình không bệnh, phải không Khánh Thi?
Vâng, phải cho bệnh để mới biết những cái lúc mà khỏe đó là quan trọng. Chứ không thôi cứ cho mình khỏe hoài, mình không biết là sức khỏe của mình nó quan trọng, nó quý hóa đến như vậy cơ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Và quý vị biết không, không biết tại sao mà cứ gần đến ngày như vậy thì là Khánh Thi và tôi là cứ ho khụ chắc lão ấy nơi được Khánh Thi ạ.
Không, lớn tuổi chứ không lão.
À, lớn tuổi. Đến lúc mình phải có tuổi biết buồn chứ không có phải lão, phải không? Ok. Tôi cố gắng làm chương trình live ngày hôm nay với quý vị. Thì tôi biết rằng là tất cả mọi người có thể đã đi xa, có thể có gia đình tới thăm viếng. Thì những ai tới nơi thung lũng hoa vàng, thung lũng tình yêu của chúng tôi đây, chúng tôi chào mừng quý vị. Và quý vị sẽ thấy rằng là cho dù ngày hôm nay bắt đầu ra thì hơi ướt át và hơi sương mù, nhưng bây giờ bắt đầu trời nắng lên, quý vị thấy San Jose là nơi đẹp nhất, tốt nhất trên toàn thế giới đấy. Tôi nói như vậy là nhiều người phản đối, nhưng mà thực ra tôi không thấy nơi nào tốt hơn bằng ở đây cả. Cho nên chúng tôi cứ, và nếu quý vị tới đây thăm viếng, tôi mong rằng là quý vị sẽ có những giây phút thời gian thoải mái và hạnh phúc bên gia đình và người thân, thăm viếng tất cả những nơi mà chúng tôi có những cái gì đặc biệt như nhà hàng, như chợ, như shopping, để cho quý vị thấy cái sống của chúng tôi ở đây như thế nào. Và ngày hôm nay thì tôi xin lỗi quý vị, tôi sẽ nói về những cái hợp đồng mướn nhà. Đây là cái thời điểm mà xảy ra khá nhiều những cái việc trục xuất nhà, tăng tiền nhà. Và tôi không nói thể nào nói hết được, tôi chỉ nói những cái điểm chính thôi, còn đi vào chi tiết thì tùy theo từng vùng một, và chúng ta phải nhìn vào những cái điều luật nội địa, tức là local ordinance nhé. Nếu mà chúng ta hỏi rằng là vậy thì khi tôi đi mướn nhà thì tôi có cần phải viết xuống cái tờ giấy mướn nhà với người chủ nhà hay không, hay người chủ nhà có thể hỏi rằng là tôi có cần viết xuống cái giấy mướn nhà cho cái người mướn nhà hay không? Cái câu hỏi này nó xảy ra sau khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi. Tức là chuyện đã cho mướn xong rồi, tiền đã lấy rồi, và mọi chuyện xong rồi thì mới bắt đầu hỏi những câu hỏi này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta hỏi rằng là cái giấy mướn nhà hay là cái giấy cho lease hay là cho rental có cần phải được viết hay không, thì câu trả lời là không. Không chỉ là cho những cái việc cho mướn đó nó một năm hay ít hơn nhé. Nếu quý vị nói rằng là tôi cho cái người này mướn căn nhà này 3 năm thì quý vị phải có cái hợp đồng nhé. Phải có cái hợp đồng. Và nếu quý vị có thể làm được một cái hợp đồng thì cái hợp đồng đó nó có những cái điều khoản căn bản trong đó, rất là căn bản. Lẽ nhiên mình cho mướn thì mình phải có tên người chủ và có tên người cho mướn, đúng phải không? Tức là tenant, đúng không? Đó là cái việc căn bản thứ nhất. Cái việc căn bản thứ hai là mình cho mướn thì mình cho mướn bao nhiêu? Tức là tiền, số tiền mà mình cho mướn cái gì? Căn nhà, cái địa chỉ. À, những cái gì tôi nói đây nó không còn lạ đối với quý vị. Nhưng for some reason, for lý do này qua lý do khác, quý vị không có bị không có chịu làm cái tờ giấy căn bản này, tờ giấy đơn giản này nhé. Ví dụ như quý vị có cần tiền đặt cọc đúng không? Security deposit á, phải có chứ. Ít nhất là một tháng nhé. Nếu cái căn nhà này cho mướn mà không có đồ đạc trong đó, quý vị có quyền lấy 2 tháng. Nhưng mà nhiều khi mà 2 tháng có những người họ không có đủ để mà đưa cho mình thì mình thôi cho 1 tháng, ok, không được cũng sao. Rồi quý vị có một cái căn nhà hay là quý vị có một cái apartment hay là cái condo, nơi đó quý vị có những cái sự giới hạn về đậu xe, rồi quý vị phải viết nó xuống. Xin lỗi quý vị. Rồi thì là ai là người trả tiền điện, tiền nước? Hả? Rồi thì là nếu mà cái người này họ không ở được, họ cho người khác mướn thì sao? Rồi bao nhiêu người ở trong cái nhà này? Có bao nhiêu con thú? Hả? Thú vật? Hả? Ok. Rồi chủ nhà có được quyền vào chỗ này để mà bắt nhà của mình hay không? Bao lâu? Lúc nào? Ai là người trả cái tiền cho luật sư? Hay chi phí của tòa khi đi đến cái mực là phải thưa nhau ra tòa? Lúc quý vị cho mướn, ai mà nghĩ đến cái việc này đúng không? Tại sao lại phải nói đến vấn đề cho mướn, tranh tụng, tranh chấp làm chi? Tôi chưa mướn nhà mà, nhưng mà đây là những cái điều khoản căn bản nhất nhé. Cái điều khoản căn bản nhất. Và có nhiều người nói rằng là tôi chỉ cho phụ nữ mướn, tôi chỉ cho phái nam mướn, tôi chỉ cho người già mướn, tôi cho người trẻ mướn. Đây là những cái giới hạn mà quý vị không có được quyền viết trên cái giấy hợp đồng đó. Quý vị không thể nào ngăn chặn những người, một khi quý vị mở ra một cái thông báo cho mướn nhà, quý vị không thể nào nói rằng là tôi không cho người tàn tật mướn, tôi không cho người màu đen mướn, không cho người màu vàng mướn, không cho người màu trắng mướn. Đó là những cái giới hạn mà quý vị không thể nào có nhá. Rồi thì là quý vị không thể nào cấm những người mà gọi là có con nhỏ được mướn, hoặc là quý vị không thể nào nói ồ anh mướn cái nhà này hay chị mướn cái nhà này không được thưa chủ nhà nha. Quý vị nghe thì nó thấy nó kỳ lắm, nhưng cơ mà nó có những cái việc này nó xảy ra, ok. Rồi thì là thì là người chủ nhà nói với người mướn nhà chứ đi ra khỏi nơi đây á thì không có được đòi tiền security deposit lại, tôi không có trả, bằng lòng thì cho mướn, bằng lòng thì thôi. Đây không phải là những cái việc mà quý vị có quyền làm, ok. Cẩn thận những cái vấn đề đó nếu mình là người chủ nhà nhé. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những cái việc này, hợp đồng rồi mướn nhà, security deposit, tất cả những cái này quý vị có thể gọi cho chúng tôi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030, 408-947-7030. Có nhiều người hỏi tôi chứ vậy chứ cái hợp đồng mướn nhà thì nó khác nhau như thế nào nếu mà tôi mướn tháng từng tháng, hoặc là tôi mướn 3-4 năm. Nó khác nhau là vì nếu chúng ta mướn từng tháng một, thì chúng ta cứ trả tiền cho người chủ nhà, rồi chúng ta ở 1 tháng. Xin lỗi quý vị. Nếu chúng ta mướn 2-3 năm, trên 1 năm, thì chúng ta phải làm nó gọi là cái lease. Cái lease nó có một cái thời hạn ấn định, nó được viết xuống. Và người mướn nhà cần phải ký. Quan trọng nhất là người mướn nhà cần phải ký. Ok. Cái người cho mướn là người chủ nhà cũng cần ký để cho cái người mướn nhà được cái văn bản copy. Nhưng mà người chủ nhà không cần phải ký, chỉ là người mướn nhà ký thôi. Ok. Và sau khi chúng ta ở cái nhà này, chúng ta có những cái điều kiện đã được đưa ra bởi cái hợp đồng đó. Tức là điều kiện tiền thì mình mới được mướn nhà, đúng không? Đó là một cái điều kiện. Có cái điều kiện là tôi cho mướn nhà nhưng tôi không muốn cho thú vật ở trong nhà của tôi, cái đó là điều kiện rất là ok hả. Rồi thì là có những điều kiện rằng là không được bãi, không được thả rác, không được làm ồn, không được mở nhạc sau 10 giờ tối, cái gì gì đó. Những cái điều kiện đó là những cái quy định mà chúng ta là những người chủ nhà, muốn người mướn nhà cần phải giữ cái nơi mình ở, nó không phải chỉ là cho cái người mướn nhà, không phải chỉ là cho cái người chủ nhà mà cả hàng xóm nữa. Những người hàng xóm họ cũng phải được cái sự tôn trọng của mình khi mà mình cho người khác mướn cái nhà mà không để cho họ phải bị phiền hà. Ok, nhiều cái hồ sơ kiện tụng trên tòa là vì hàng xóm không có được tôn trọng, những cái sự ồn ào của cái người mướn nhà đó làm cho những người hàng xóm họ phải gọi đến nỗi cảnh sát tới là không có tốt nhé. Cho nên mình phải hiểu tất cả những cái gì mình cần phải làm khi mình cho mướn cái căn nhà của mình là một người chủ nhà. Còn những người đi mướn nhà, quý vị xin lỗi quý vị phải coi trọng cái nơi mà quý vị được mướn, chăm sóc cái nơi quý vị được mướn. Tại vì đâu phải dễ mà mình có được một căn nhà để mà mình ở, mà người chủ nhà họ tin tưởng vào mình, họ cho mình mướn cái chỗ này, thì mình cần phải giữ gìn cái chỗ để cho nó tốt đẹp, để mà gia đình có chỗ để ở cho đến ngày mình có thể mua được căn nhà. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề trục xuất người ra khỏi nhà. Khi quý vị quyết định trục xuất một người ra khỏi nhà mình, thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần phải cho họ biết tại sao họ bị trục xuất. Tức là bây giờ họ đã không trả tiền nhà, họ đã làm ồn hàng xóm, họ đã cho người khác vào nhà mình ở mà không có cái sự đồng ý của mình. Đây là những cái việc vi phạm hợp đồng nhé. Vi phạm hợp đồng. Vi phạm hợp đồng có những cái mà mình có thể du di được, nhưng có những cái mình không du di được. Xin lỗi quý vị. Ví dụ như nếu mà cái này cái nhà của mình cho cái người này mướn, nhưng mà cái người này lại lấy nhà của mình đem đi cho người mướn, cho người khác mướn mà lại không báo cho mình biết. Ồ, mình là chủ nhà mà, tại sao họ mình lại không biết là ai vào nhà mình ở hả? Đó, vì vậy chúng ta phải có những cái điều kiện đó để mà không có thể rơi vào cái tình trạng gọi là không có cái sự kiểm soát nhé. Đó là lý do tại sao quý vị phải có cái điều khoản về chi phí, tiền pháp lý, tiền luật sư, tiền tòa. Đúng ok? Lúc mà quý vị cho người này mướn, quý vị thấy tất cả mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng mà có những cái điều khoản đó là nó sẽ bảo vệ mình. Và người mướn nhà, khi mà họ thấy mình có những cái điều khoản như vậy, họ cũng không có dám làm gì sai. Ok? Cho nên tôi mong rằng là quý vị xem lại rằng là cái việc mình cho mướn nhà đó mình đã làm đầy đủ chưa. Ok? Khi mình quyết định mình trục xuất cái người đó, mình cho họ cái giấy báo trước là họ phải sửa đổi cái gì đó sai. Nếu mà về vấn đề tiền nhà thì mình cho họ 3 ngày để họ trả tiền nhà cho mình. Sau đó mình bắt đầu làm giấy tờ ở trên tòa để trục xuất họ ra khỏi nhà. Có cái những cái thủ tục mình cần phải làm. Làm trên tòa nó không phải là một cái việc mà mình chỉ cần nộp cái đơn. Nếu mình biết nộp cái đơn rồi những cái thủ tục sau đó nó hơi phức tạp, cho nên mình cần phải làm cho nó đúng. Và nếu chúng ta thấy rằng là chúng ta không thể nào giữ cái người này trong nhà mình được nữa, thì mình không còn có cái lựa chọn mà phải đưa họ ra khỏi nhà mình. Vì vậy, khi mình cho mướn nhà, mình phải cẩn thận, mình phải duyệt qua cái người mướn nhà mình nó như thế nào. Mình có quyền hỏi họ những cái tin tức căn bản. Anh đã mướn nhà ở đâu chưa? Anh mướn ở đó bao lâu? Tại sao bây giờ anh lại đi mướn chỗ khác? Anh chị có đi làm không? Anh chị đi làm ở đâu? Một khi cái người được mướn, cái người đi mướn nhà mà họ đã bị cái gọi là trục xuất, thưa quý vị, khó mà họ có thể đi mướn được ở một cái chỗ khác lắm. Tại vì đó là một cái dấu vết mà chúng ta không thể nào xóa được. Cho nên người mướn nhà không nên để cho mình bị cái lệnh trục xuất. Ok? Và rồi xin lỗi vị, và rồi họ, mình có quyền hỏi họ những cái tin tức của những cái người mà họ đã mướn trong quá khứ để mình gọi điện thoại, mình xem lại coi họ có phải là cái người mướn nhà mà tốt hay không. Rồi mình có thể xem rằng là cái người mà sắp sửa mướn căn nhà mình đó, họ có làm phiền về những cái vấn đề gì khác hay không. Là một người chủ nhà cũng có nhiều trách nhiệm, mà là một người mướn nhà cũng có khá nhiều trách nhiệm. Nhất là quý vị cứ nghĩ đến đi. Quý vị cho mướn một cái căn phòng mà quý vị thấy, ồ, căn phòng cho mướn nó không cần thiết gì hết. Ha? Trả cho tôi một tháng tiền đặt cọc, trả cho tôi một tháng tiền nhà rồi dọn vô ở, ở cho nó tốt. Những cái này là những cái mà quý vị đi qua hàng ngày. Nhưng mà rồi khi cái người đó vào trong cái nhà mình ở rồi, chả biết họ sao ấy. Họ không mở cửa, họ không nói chuyện, họ cứ mang đồ vào trong nhà mình, họ cứ chứa. Một hai tháng sau thế là họ không trả tiền nhà, bắt đầu không biết phải làm sao. Quý vị cho mướn một căn phòng, ngày hôm nay tôi không biết, chắc khoảng chừng 7-8 ngàn, 1 ngàn mốt gì đó. Mà quý vị cần một luật sư để trục xuất cái người đó ra, quý vị phải tiêu cả ngàn đồng bạc. Nhiều khi quý vị không muốn, thì quý vị cứ phải việc này cho đến khi nào quý vị năn nỉ cái người đó dọn ra khỏi nhà quý vị thì thôi. Nhé. Đó là cái mà khó khăn cho nhiều người. Và một khi mà quý vị đã không có muốn họ ở trong nhà mình nữa, thì mình phải nhớ rằng là nói chuyện với họ cho nó nhẹ nhàng để họ dọn ra. Nếu họ vẫn trả tiền nhà mình đầy đủ và mình cho họ mướn nhà hàng tháng, thì mình có thể cho họ cái giấy báo 30 ngày để họ dọn ra. Ok. Còn nếu mà họ vi phạm cái hợp đồng thì mình có thể viết cái lá thư, hoặc là mình có thể cho họ cái giấy báo 3 ngày tiền nhà. Những cái việc này là những cái việc căn bản tôi nói để cho quý vị biết. Quý vị không có cần thiết phải tìm đến luật sư, nhưng một khi quý vị đã tìm đến luật sư thì quý vị phải biết rằng là cái người luật sư đó họ sẽ bỏ thời gian ra để giúp cho quý vị lấy lại cái sự an bình của quý vị. Thì quý vị cần phải làm việc với người luật sư đó để họ làm cái việc của họ để giúp cho quý vị lấy lại cái quyền sở hữu của cái căn phòng của quý vị, của cái nhà của quý vị. Vì thế cái bước đầu tiên quý vị phải cẩn thận, đó là cái bước mà nộp đơn xin mướn nhà. Quý vị phải hỏi những cái câu hỏi căn bản đó, đặt mình vào cái trong cái trường hợp cái người đi mướn nhà, mình sẽ làm như thế nào. Đặt mình vào cái người đó thì mình sẽ phải ứng xử và hành động như thế nào. Chỉ có thế thôi thì quý vị sẽ không có những cái phức tạp trong cuộc sống nhé. Tôi thấy rất là nhiều những cái trường hợp về vấn đề mướn nhà, trục xuất người ra khỏi nhà, nó làm cho cái sự khăn, cái sự sinh tồn của quý vị nó khó quá chịu, nó khó chịu quá sức, nó làm cho quý vị không ngủ được, không ăn được, rồi thì là bị căng thẳng, bị đủ thứ hết. Phải làm sao, phải cố gắng làm sao để mà cho cái cuộc sống của mình nó được nhẹ. Xin phép quý vị mời Khánh Thi, Khánh Thi mở một nhạc để mời tất cả quý vị được thưởng thức những giây phút còn lại, và chúc cho tất cả mọi người có được những ngày tháng cuối tuần này nhiều niềm vui, sự thăm viếng của gia đình và người thân, cái sự hội ngộ và hội tụ của gia đình với những bữa ăn thật thịnh soạn. và những thời gian thật vui tươi nhé. Nhưng đừng quên rằng là vui tươi nhưng không quên bổn phận. Tức là nếu mình đã có vài ly bia ly rượu thì nhớ là đừng có lái xe ngày hôm qua. Khi tôi lái xe ở trên đường, tôi nghĩ đến cái gia đình một năm trước. Như một năm trước, thời gian đi quá mau tôi không nhớ được. Nhưng mà tôi nhớ hình như một năm trước, cũng ngày lễ Thanksgiving, hai vợ chồng và một người con 14 tuổi, không phải vì họ mà vì cái người lái xe ở trên đường đã làm cho họ bị tử vong. Tôi nghĩ đến họ ngày hôm qua và thắp một nén hương cho họ. Xin chúc cho tất cả mọi người còn lại một cuối tuần này được đầy bình an và nhiều niềm vui hạnh phúc trong gia đình và người thân nhé. Xin cảm ơn Khánh Thi rất là nhiều. Xin thân ái kính chào quý vị trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay trong chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chúc luật sư sang một ngày mới, một cuối tuần vẫn còn lễ, không khí mùi lễ tạ ơn chứ. Chúc luật sư thật là nhiều niềm vui và sớm khỏi bệnh nhá. Nhớ giữ gìn sức khỏe tại vì tối ngày hôm nay cũng vẫn còn lạnh đó luật sư. Rồi nguyên cả cuối tuần ấy là trời mưa đấy. Mưa cho nên luật sư có đi đâu thì nhớ giữ ấm, mang khăn quàng rồi bao tay đàng hoàng chứ lạnh lắm đấy nhá. Cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ 2 đến thứ 6 từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới, một cuối tuần thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Những ngày cuối năm như thế này, thế nào cũng có tiệc tùng trong gia đình hoặc thân người thương gì đấy. Có một chút xíu men rượu nhớ đừng có lái xe nhá, gọi cho Uber hoặc là nhờ ai đó không có uống rượu, không có uống bia đấy, lái xe chở quý thính giả về hay là gọi taxi. Chúc quý thính giả thật là nhiều niềm vui trong những ngày lễ như thế này và những dịp lễ cuối năm nữa. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.
Tràn ngập bên đắm. xưa vui dài lâu. Trong đêm tối anh ơi phút hôn mê tình vương bão tố khiến rơi lệ rơi, anh ơi thôi tan vỡ hoa đời lẫn sao vui, anh ơi lúc lẻ loi cay đắng tràn ngập bên đắm say nỗi duyên xưa vui dài lâu, tình càng tê tái cuối hương tình càng em mãi quên u sầu và ngang trái cho tơ duyên đẹp
Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhượng, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.